Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này, The Secret Language of Birthdays của Gary Goldschneider, với phần trình bày của Josh Elfers, là một cuốn hướng dẫn về personology, có thể hiểu là hệ thống diễn giải tính cách theo ngày sinh. Thay vì chỉ phân loại con người theo 12 cung hoàng đạo, sách xây dựng 366 hồ sơ riêng, gồm cả ngày 29 tháng 2. Mỗi hồ sơ đề xuất những đặc điểm nổi bật, điểm mạnh, điểm dễ vướng mắc, khuynh hướng trong quan hệ và các gợi ý phát triển cá nhân của người sinh vào ngày đó. Cách tiếp cận của sách kết hợp chiêm tinh học, thần số học, tarot và quan sát của tác giả về nhiều người, bao gồm các nhân vật lịch sử. Đây không phải một công trình tâm lý học thực nghiệm, mà là sách tham khảo, mang màu sắc biểu tượng và tự khám phá. Mục đích chính là giúp độc giả có một ngôn ngữ cụ thể hơn để suy ngẫm về bản thân và đối chiếu cách mình nhìn nhận người thân, bạn bè hay đồng nghiệp. Độ hấp dẫn của sách nằm ở việc biến một dữ kiện rất đơn giản, ngày sinh, thành điểm khởi đầu cho việc quan sát tính cách và các kiểu tương tác giữa người với người. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, 366 hồ sơ ngày sinh thay cho cách chia rộng theo 12 cung hoàng đạo. Điểm khác biệt nền tảng của The Secret Language of Birthdays là mức độ phân loại chi tiết. Chiêm tinh phổ thông thường bắt đầu và kết thúc ở cung mặt trời, nên một nhóm rất lớn người cùng được gán các nét tính cách tương tự. Goldschneider đi thêm một bước, xem từng ngày trong năm là một kiểu người riêng. Vì vậy, hai người cùng thuộc cung xử nữ nhưng sinh ở hai ngày khác nhau sẽ được mô tả bằng hai hồ sơ khác nhau với trọng tâm tâm lý và lời khuyên khác nhau. Cấu trúc 366 ngày cũng cho thấy cuốn sách được thiết kế như một sách tra cứu, không nhất thiết phải đọc tuần tự từ đầu đến cuối. Độc giả có thể mở ngay ngày sinh của mình, rồi đối chiếu ngày sinh của những người quanh mình. Cách tổ chức này tạo ra sức hút thực dụng, bởi ngày sinh là thông tin dễ nhớ và có tính phổ quát. Tuy nhiên, tính chi tiết không đồng nghĩa với độ chính xác khoa học đã được chứng minh. Các hồ sơ nên được tiếp nhận như những khung diễn giải để đặt câu hỏi về thói quen, động lực và mối quan hệ, thay vì một bản chẩn đoán cố định. Giá trị của hệ thống nằm ở khả năng gợi mở quan sát cụ thể hơn, vượt khỏi những mô tả cung hoàng đạo quá bao quát. Thứ hai, personology kết hợp chiêm tinh, thần số học, tarot và quan sát tiểu sử. Sách gọi phương pháp của mình là personology, một cách tiếp cận tổng hợp, chứ không thuộc riêng một hệ thống huyền học duy nhất. Các hồ sơ ngày sinh được đặt trên nền của chiêm tinh học, thần số học và biểu tượng tarot. Đồng thời dựa vào quan sát của Gary Goldschneider về nhiều cá nhân và việc khảo sát các nhân vật nổi tiếng, lịch sử. Theo giới thiệu của sách, tác giả không chỉ suy từ định kiến về một cung hoàng đạo xuống từng ngày, mà đi theo chiều ngược lại. Ông quan sát những người sinh cùng ngày, tìm các mô thức được cho là lặp lại, rồi liên hệ chúng với vị trí ngày đó trong chu kỳ năm. Đây là tham vọng mang tính quy nạp của cuốn sách. Nó giải thích vì sao giọng điệu sách thường pha trộn giữa mô tả tính cách, biểu tượng tinh thần và lời khuyên ứng xử. Dù vậy, người đọc cần phân biệt rõ quan sát cá nhân với bằng chứng khoa học. Việc nhận ra nét giống nhau giữa những người cùng ngày sinh có thể chịu ảnh hưởng của chọn lọc, ví dụ, và xu hướng tự nhận thấy mình trong mô tả chung. Đọc với thái độ phản biện không làm giảm giá trị tham khảo của sách, mà giúp độc giả dùng nó đúng vai trò như một công cụ suy ngẫm giàu liên tưởng, không phải hệ thống kiểm chứng nhân quả về tính cách. Thứ ba, mỗi hồ sơ hướng vào điểm mạnh, điểm yếu và những áp lực dễ lặp lại, nội dung của từng mục ngày sinh không dừng ở vài tính từ dễ chịu. Sách cố gắng phác họa một cấu trúc gồm năng lực nổi bật, điểm dễ mất cân bằng, nhu cầu tình cảm và những vấn đề mà người sinh ngày đó có thể phải đối diện. Nhờ vậy, thông điệp của sách không chỉ là khẳng định bản sắc, mà còn là cảnh báo về mặt trái của một phẩm chất. Chẳng hạn, một xu hướng quyết đoán có thể trở thành cứng nhắc, sự nhạy cảm có thể dẫn đến phòng thủ, còn tinh thần trách nhiệm có thể biến thành kiểm soát quá mức. Logic này khiến các hồ sơ có vẻ hữu ích hơn những lời khen đơn giản thường gặp trong nội dung chiêm tinh đại chúng. Nó khuyến khích người đọc xem, đặc điểm cá nhân là hai mặt của cùng một khuynh hướng tùy cách điều chỉnh và bối cảnh. Phần gợi ý thực tế và định hướng tinh thần trong sách cũng được xây dựng từ logic đó, tập trung vào việc nhận biết giới hạn thay vì chỉ tán dương ưu điểm. Dẫu không thể xem các nhận định này là chân lý cho mọi cá nhân, độc giả vẫn có thể dùng chúng để tự kiểm tra. Câu hỏi hữu ích không phải là hồ sơ có mô tả đúng hoàn toàn hay không, mà là điểm nào giúp mình nhận ra một hành vi lặp lại, một phản ứng quen thuộc hoặc một nhu cầu chưa được gọi tên rõ ràng. Thứ tư, ngày sinh được dùng để đọc động lực trong quan hệ, không chỉ để tự mô tả. Một ứng dụng quan trọng của The Secret Language of Birthdales là mở rộng việc đọc ngày sinh sang các mối quan hệ. Sau khi xem hồ sơ của mình, độc giả thường có thể tra cứu người yêu, thành viên gia đình, bạn bè, đồng nghiệp hay các nhân vật công chúng cùng ngày sinh. Cách dùng này phù hợp với mục tiêu chính của sách là tạo thêm chất liệu để hiểu sự khác biệt giữa người với người, khi một người được mô tả là cần không gian riêng, ưu tiên ổn định, dễ phản ứng với phê bình, hoặc có khuynh hướng gánh trách nhiệm. Những mô tả ấy có thể gợi ra cách giao tiếp thận trọng hơn. Tuy nhiên, sách có ích nhất khi được dùng để tăng tò mò và cảm thông, không phải để dán nhãn. Nếu coi ngày sinh là lời giải thích duy nhất cho hành vi, người đọc dễ bỏ qua giáo dục, hoàn cảnh, văn hóa, trải nghiệm sống và lựa chọn cá nhân vốn ảnh hưởng rất lớn đến tính cách. Việc áp dụng lành mạnh hơn là xem hồ sơ như một giả thuyết đối thoại. Thay vì kết luận một người chắc chắn sẽ hành xử theo mô tả, ta có thể hỏi xem họ có thực sự coi trọng điều đó không. Theo cách này, cuốn sách trở thành chất xúc tác cho quan sát và trò chuyện thay vì một công cụ tiên đoán hay phán xét con người. Cuối cùng, giá trị và giới hạn của một hệ thống tự khám phá mang tính biểu tượng, The Secret Language of Birthdales nổi bật trong dòng sách chiêm tinh đại chúng nhờ quy mô lớn. Với một hồ sơ cho từng ngày sinh và cách trình bày dày đặc như một bách khoa toàn thư cá nhân, sự kết hợp giữa nhiều truyền thống biểu tượng khiến sách giàu ngôn ngữ mô tả, phù hợp với người thích suy ngẫm về bản thân qua khuôn mẫu, hình ảnh và chu kỳ. Thành công lâu dài của cuốn sách cho thấy nhu cầu phổ biến về một cách tự hiểu mình vừa nhanh, vừa có cảm giác riêng tư hơn việc đọc cung hoàng đạo chung chung. Tuy nhiên, chính sức hấp dẫn đó cũng tạo ra giới hạn. Các mô tả có thể tạo cảm giác chính xác vì chạm đến những trải nghiệm phổ quát hoặc vì độc giả nhớ kỹ các đoạn phù hợp với mình hơn các đoạn không phù hợp. Sách cũng không thay thế đánh giá tâm lý chuyên môn, đặc biệt khi một người đang đối diện với lo âu, trầm cảm, xung đột nghiêm trọng hay quyết định quan trọng. Giá trị tốt nhất của tác phẩm là tính phản tư, chứ không phải năng lực dự báo. Độc giả có thể ghi lại những phần thấy đúng, những phần thấy không đúng, rồi so sánh với kinh nghiệm thực tế qua thời gian. Cách đọc này giữ được sự thú vị của personology, đồng thời tôn trọng tính phức tạp và khả năng thay đổi của mỗi con người. Kết luận, The Secret Language of Birthdays phù hợp nhất với độc giả quan tâm đến chiêm tinh học, thần số học, tarot, biểu tượng tính cách và các công cụ tự khám phá không chính thống. Đây cũng là lựa chọn thú vị cho người muốn có một cuốn sách để tra cứu ngày sinh của người thân, bạn bè và đồng nghiệp, từ đó tìm thêm góc nhìn cho các cuộc trò chuyện về tính khí, nhu cầu và cách ứng xử. Lợi ích thực tế của sách không nằm ở việc đưa ra dự đoán chắc chắn, mà ở chỗ nó cung cấp một bộ câu hỏi phong phú. Người đọc có thể dùng các hồ sơ để nhận diện thế mạnh, xem xét những xu hướng có thể gây mất cân bằng và thử nhìn quan hệ của mình với sự cởi mở hơn. Về mặt trí tuệ, cuốn sách cũng đáng chú ý vì nó mở rộng chiêm tinh cung mặt trời từ 12 nhóm lớn thành 366 chân dung theo ngày sinh. Chính quy mô và cấu trúc tra cứu này làm nó khác với phần lớn sách tử vi phổ thông, vốn thường chỉ đưa ra mô tả ngắn cho từng cung. Dù vậy, đây không phải sách tâm lý học dựa trên nghiên cứu thực nghiệm, nên người đọc nên giữ thái độ tỉnh táo. Nếu cần một công cụ chẩn đoán hay điều trị tâm lý, sách không phải lựa chọn phù hợp. Nhưng nếu xem nó là một hệ thống biểu tượng để tự phản chiếu, đặt câu hỏi và khám phá khác biệt cá nhân, tác phẩm của Ghost Snyder có độ bao quát, tính tiện dụng và sức gợi mở hiếm thấy trong thể loại này. Nếu bạn muốn ủng hộ Gary Ghost Snyder, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!